Phần 2. Lão đầu bếp trên tàu. Chương 7. Tôi đi Princeton.
Việc chuẩn bị cho cuộc hành trình trên biển chiếm mất nhiều thời gian hơn là ông điền chủ Trelawney đã tưởng. Nói chung, mọi kế hoạch ban đầu của chúng tôi đều phải thay đổi. Trước hết, ý muốn không rời xa tôi của bác sĩ Livesey đã không thực hiện được. Ông phải đi London để tìm một bác sĩ thay cho ông trong thời gian ông đi xa. Ông Trelawney mắc nhiều công chuyện ở Princeton, còn tôi thì sống gần như một người tù ở Điền Trang dưới sự trông coi của ông già Rirut, một người cát rừng. Trong khi đó, tôi vẫn mơ tưởng đến những hòn đảo chưa từng biết tới và những cuộc phiêu lưu trên biển cả. Tôi đã để nhiều thời giờ nghiền ngẫm tấm bản đồ và nhớ như in từng chi tiết. Ngồi bên lò sưởi trong phòng người quản gia, tôi tưởng tượng mình đi tới hòn đảo, lúc thì từ phía bắc, lúc thì từ phía nam. Tôi thám hiểm từng tấc đất trên đảo, leo cả ngàn lần lên ngọn đồi cao, có tên ống kính viễn vọng, và từ trên đó ngắm nghía phong cảnh lạ kỳ, luôn luôn biến đổi. Có khi trên đảo đầy những người mọi sợ và chúng tôi phải đánh trả họ, có khi thú dữ lại đến chiếm cứ hòn đảo và chúng tôi phải săn đuổi chúng. Nhưng tất cả những cuộc phiêu lưu trong trí tưởng tượng đó chẳng thấm vào đâu so với những cuộc phiêu lưu ly kỳ và bi thảm của chúng tôi trong thực tế. Hết tuần này qua tuần khác, cuối cùng một hôm chúng tôi nhận được một lá thư. Thư gửi cho bác sĩ Livesey, nhưng ngoài phong bì lại ghi thêm hàng chữ. Trong trường hợp bác sĩ Livesey chưa về, Tom Dreadroot hoặc cậu Hawkins được phép mở thư này. Xé phong bì ra, chúng tôi cùng đọc, nói cho đúng hơn thì tôi đọc, vì bác sĩ Redrud chỉ nhận được mặt chữ in và được biết những tin tức quan trọng như sau. Khách sạn Mọt Neo cũ Princeton ngày 1 tháng 3 năm 1707. Chú thích, bản tiếng Pháp viết rõ là năm 1761, người dịch. Ông Livesey thân mến, tôi không biết ông đang ở đâu, ở Điền Trang hay vẫn còn ở London, nên tôi viết thư tày làm hai bản và gửi về cả hai nơi. Tàu đã mua và trang bị xong, nó đang thạt neo, sẵn sàng ra khơi. Tàu của chúng ta tốt không thể tưởng tượng được. Một đứa con nít cũng có thể điều khiển được nó. Trọng tải 200 tấn, tên tàu Hispaniola. Ông Branly, bạn cũ của tôi, một người tháo vát lạ thường, đã giúp tôi tìm được con tàu đó. Con người đáng mến này đã làm việc cho tôi đúng là cật lực. Và lại, chỉ cần nói xa xôi là chúng ta sắp đi tìm kho báu, thì mọi người ở Princeton đều ráng sức giúp thôi.
Bác Redrut. Tôi ngưng đọc và nói, bác sĩ Livesey hẳn là không hài lòng về chuyện này, thì ra ông điền chủ vẫn cứ nói lộ. Thế ai quan trọng hơn, ông điền chủ hay ông bác sĩ? Bác Redrut cào nhau. Chẳng lẽ ông điền chủ lại phải im lặng để chiều lòng bác sĩ Livesey? Tôi quyết định không chêm vào những lời bình của mình nữa, và lại đọc tiếp lá thư. Ông Branly đã đích thân tìm tàu Hispaniola, và nhờ tài khéo léo của ông, chúng ta đã tậu được nó với giá thật rẻ. Quả thực ở Princeton, có những người thù ghét ông Branly, ghê gớm. Họ trắng trợn đặt điều rằng dường như con người ngay thẳng bậc nhất ấy mất công chạy vậy chỉ vì lợi riêng. Rằng dường như tàu Hispaniola là của chính ông ấy và ông ấy đã bán cho tôi với giá đắt gấp 3. Đó rõ ràng là một lời vu khống. Tuy nhiên, không một ai dám phủ nhận rằng Hispaniola là một con tàu tuyệt vời. Vậy là tôi tìm được tàu mà chẳng cực nhọc gì cả. Quả thực, đám thợ trang bị con tàu rất chậm, nhưng rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Tôi đang mất rất nhiều thời giờ vì việc tuyển lựa đội thủy thủ. Tôi tính mướn 20 người để phòng khi phải đối phó với dân bản xứ, bọn cướp biển hoặc một tên Pháp đáng ghét nào đó. Tôi đã kiệt cả sức mới tìm được 6 người. Nhưng sau đó, do số phận rủi lòng thương, nên tôi đã gặp được một người, và người này đã lập tức thu xếp cho tôi toàn bộ việc mướn thủy thủ. Tôi tình cờ trò chuyện với ông ta ở ngoài hải cảng, thì ra ông ta là một thủy thủ kỳ cựu. Ông ta hiện sống trên bờ và có một quán rượu. Ông ta quen biết tất cả các thủy thủ ở Princeton. Cuộc sống trên đất liền đã làm tổn hại sức khỏe của ông ta, nên ông ta lại muốn đi biển và kiếm một chân đầu bếp trên tàu. Theo lời ông ta, sáng, ông đi ra hải cảng để hít thở không khí đượm vị mặn của biển cả. Mối tình đối với biển cả ấy đã khiến tôi xúc động, và chắc hẳn nó cũng làm ông xúc động. Tôi cảm thấy thương hại ông ta, nên ngay lúc đó và ngay tại chỗ, tôi đã đề nghị ông làm đầu bếp trên tàu chúng ta. Tên ông là John Silver Cao Kiều. Ông ta cụt một chân, nhưng tôi cho rằng đó là một giới thiệu tốt nhất. Bởi vì ông ta đã mất nó khi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự chỉ huy của ngài Hawke, bất tử. Ông ta không được lãnh tiền trợ cấp, ông Livesey ạ, ông xem chúng ta đang sống trong thời buổi khủng khiếp đến mức nào.
Vâng, thưa ông, tôi đã nghĩ rằng tôi tìm được người đầu bếp, tức là tìm được cả đội thủy thủ.
Nhờ sự giúp đỡ của Silver, chỉ trong mấy ngày tôi đã tuyển được một đội gồm những thủy thủ thực thụ, đầy kinh nghiệm và đã được biển cả tôi luyện. Bề ngoài của họ chẳng hấp dẫn cho lắm, nhưng cứ trông nét mặt của họ thì biết tất cả những người này đều can đảm ghê gớm. Có một đội thủy thủ như vậy, chúng ta có thể chiến đấu với cả một chiến hạm.
John cao kêu thậm chí còn khuyên tôi sa thải 2 trong số 6, 7 người mà tôi đã mướn trước đây.
Chỉ trong một phút, ông ta đã chứng minh cho tôi thấy rằng khi mở một cuộc hành trình nguy hiểm không nên dính vào mấy cha chậm chạp ở vùng nước ngọt ấy. Tôi cảm thấy mình rất khỏe, ăn như bọt đực và ngủ như chết. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn sung sướng khi các thủy thủ của tôi chưa được quay chiếc tời quấn dây neo.
Xác hơi, mặc xác kho báu. Lúc này, biển cả chứ không phải là kho báu đang khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Như vậy đó, ông Livesey, ông hãy tới đây mau. Đừng để phí mất một giờ nào nếu ông tôn trọng tôi. Ông hãy cho cậu Hawkins về chia tay má cậu ta.
Richard có thể đi cùng Hawkins. Sau đó cả hai, không chậm trễ một giờ, phóng ngay tới Princeton.
John Trelawney. Tái bút. Tôi quên báo tin cho ông hay rằng ông Blanley đã hứa phái một con tàu khác đi giúp chúng ta nếu chúng ta không về được vào cuối tháng 8. Ông ấy còn tìm cho chúng ta một thuyền trưởng xuất sắc. Ông thuyền trưởng này là một người rất tốt, nhưng tiếc thay, ông ta ngang bướng như quỷ sứ. John Silver cao kiều đã lùng cho chúng ta một thuyền phó rất lành nghề, tên là Iro. Còn tôi, thưa ông Livesey, tôi đã kiếm được một thủy thủ trưởng biết thổi tín hiệu bằng kèn.
Như ông thấy đó, trên tàu Hispaniola tuyệt vời của chúng ta, mọi việc sẽ tiến hành như trên một chiếc tàu chiến thực thụ.
Tôi quên viết cho ông hay rằng Silver là một người khá giả. Theo các nguồn tin mà tôi thu lượm được, ông ta có tài khoản vãng lai ở ngân hàng và tài khoản đó không phải là nhỏ. Trong thời gian đi biển, ông ta trao quán rượu của mình cho vợ và ông ta không phải là người da trắng. Đối với cánh độc thân già cả như tôi và ông, có thể nghi ngờ rằng chính mụ vợ chứ không phải sức khỏe xấu đã đẩy Silver ra khơi.
G.T.
Lại tái bút. Hawkins có thể ngủ đêm tại nhà má cậu ta.
G.T.
Chẳng khó khăn gì cũng có thể khiến dung được lá thư đó đã làm tôi xúc động như thế nào. Tôi sướng như điên. Tôi hết sức coi thường ông già Richard vì ông chỉ cầu chào than thở hoài. Bất cứ ai trong đám người gác sườn trẻ tuổi cũng vui lòng đi thay ông ta. Nhưng ông địa chủ lại chỉ muốn Tom Richard đi thôi và ý muốn của ông là luật đối với những kẻ ăn người ở trong điền trang. Ngoài ông già Richard ra, thậm chí không một ai dám cầu chào. Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đi bộ tới quán đô đốc Benbow. Tôi thấy má tôi đã bình phục hẳn. Bà rất vui. Mọi chuyện bực dọc của bà đã chấm dứt cùng với cái chết của lão thuyền trưởng. Ông điện chủ đã bỏ tiền ra sửa nhà cho chúng tôi. Theo lệnh ông, người ta đã quét vôi các bức tường và sơn lại tấm bảng hiệu như mới. Ông còn cho chúng tôi một số bàn ghế, trong đó có chiếc ghế bằng thật tốt để má tôi ngồi thoải mái sau quầy hàng. Ông đã mướn cho má tôi một thằng bé giúp việc. Thằng bé này phải làm phần việc của tôi trước đây. Vừa trông thấy thằng bé lạ hoắc trong quán trọ, lần đầu tiên tôi hiểu rõ rằng mình sắp phải xa ngôi nhà thân thiết trong một thời gian dài. Cho đến lúc này, tôi chỉ nghĩ tới những cuộc phiêu lưu đang chờ tôi ở phía trước, chứ không hề nghĩ tới ngôi nhà mà tôi sắp phải rời xa. Thấy thằng bé vụng về đã thế chỗ của tôi ứa cả nước mắt. Tôi sợ tôi sẽ làm tình làm tội thằng bé đó một cách vô lương tâm bằng những trò bắt bẻ của mình. Nó vẫn chưa kịp quen với chỗ làm mới của mình, còn tôi thì không tha thứ cho nó một lỗi lầm nào, và tôi hí hửng một cách độc địa khi nó mắc lầm lẫn. Một đêm vụt trôi qua, và hôm sau, ăn trưa xong, tôi và bác Richard lại lên đường. Tôi chia tay má tôi, chia tay vịnh đồi đen mà tôi đã sống bên nó từ khi lọt lòng, chia tay quán đô đốc Benbow, già nua thân thương, dù rằng khi được sơn quét lại như mới, nó không còn thân thương như trước nữa. Tôi nhớ tới cả lão thuyền trưởng vẫn thường đi dạo trên bờ vịnh này, nhớ cái mũ ba góc của lão, nhớ vết sẹo do gươm chém nơi má và nhớ cái ống kính viễn vọng bằng đồng của lão. Lúc chúng tôi ngồi lên chiếc xe thư đậu bên cạnh khách sạn Versailles, trời đã nhá nhem tối. Tôi bị ép giữa bác Richard và một ông già quý phái béo tròn nào đó. Mặc dù xe chạy nhanh và đêm lạnh, tôi vẫn ngủ ngay được. Xe chúng tôi lao nhanh, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp, còn tôi thì ngủ như con cu li. Qua tất cả các trạm mà cũng chẳng thức giấc. Một cú huých vào không đã đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt,
Xe chúng tôi đỗ trước tòa nhà lớn nằm trên một đường phố. Trời đã sáng từ lâu.
Chúng ta đang ở đâu đây? Tôi hỏi.
Ở Bristol, bác Thorne đáp.
Xuống đây đi cậu.
Ông Trelawney trú ngụ tại một quán trọ ở ngay cạnh xưởng đóng tàu để tiện theo dõi công việc trên tàu Hispaniola. Tôi vô cùng sung sướng khi được đi trên kè đá, ngang qua vô số con tàu lớn nhỏ khác nhau của nhiều nước khác nhau. Ở con tàu này, người ta vừa làm vừa hát. Ở con tàu kia, các thủy thủ ngồi vắt vẻo trên những dây chảo cao tít. Từ dưới chồng lên tưởng chừng những dây đó không to hơn sợi tơ nhện. Dù rằng tôi đã sống cả đời bên bờ biển, nhưng biển ở đây đã khiến tôi ngạc nhiên tới mức dường như tôi mới trông thấy biển lần đầu. Mùi hắc yến và mùi muối thật là mới mẻ đối với tôi. Tôi xem kỹ các hình khắc trên mũi những con tàu đã từng ở bên kia đại dương. Tôi thèm thuồng ngắm nghía những thủy thủ già, tai đeo khuyên, râu quai nón xoăn tít, tóc đuôi sam quét nhựa, dáng đi vụng về, khệnh khạng. Họ đi lang thang trên bờ, ví thử cho tôi thấy các vị vua và các vị tổng giám mục, tôi cũng chẳng khoái bằng được thấy những thủy thủ già đó. Tôi cũng sẽ được ra khơi. Tôi sẽ ra khơi trên con tàu có một thủy thủ trưởng thổi các tín hiệu bằng kèn. Có các thủy thủ để tóc đuôi sam và thường hát những bài hát quen thuộc của họ. Tôi sẽ ra khơi để tới một hòn đảo chưa từng biết đến và tìm kiếm những kho báu chôn giấu trong lòng đất. Tôi say sưa với những ước mơ ngọt ngào đó, cho đến khi cuối cùng chúng tôi tới được một quán trọ lớn, và ông đình chủ Trelawney ra đón chúng tôi. Ông mặc một bộ đồ màu xanh mà các sĩ quan hải quân vẫn thường mặc. Ông tươi cười bước ra khỏi cửa. Ông đi khệnh khạng, cố bắt chước dáng đi lắc lư của cánh thủy thủ.
Hai bác cháu đã tới đây rồi, ông reo lên. Bác sĩ Livesey cũng đã từ London tới đây tối hôm qua. Tuyệt quá! Bây giờ toàn đội đã có mặt.
Thưa ông, bao giờ chúng ta rời bến?
Tôi hỏi lớn.
Bao giờ rời bến hả?
Ông hỏi lại.
Ngày mai,